SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thông thường, bạn phải sống ở Úc ít nhất 4 năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có một con đường mới. Lực lượng phòng vệ Úc sẽ tuyển dụng những tân binh không phải là người Úc lần đầu tiên từ ngày 1 tháng 7, bắt đầu từ người New Zealand trước khi mở rộng sang tất cả thường trú nhân từ tháng Giêng năm sau. Sau 90 ngày phục vụ, Bộ trưởng Dân sự Quốc phòng Matt Keogh nói rằng họ sẽ đủ điều kiện để nhập quốc tịch Úc.
Vì vậy, kỳ vọng là sau khi ai đó gia nhập, sau khi đã phục vụ được 90 ngày, họ sẽ đủ điều kiện trở thành công dân Úc và sẽ trở thành công dân Úc vào thời điểm đó.
Theo ông, có những lưu ý là họ cần là thường trú nhân ít nhất 1 năm và đáp ứng các yêu cầu về an ninh.
Từ ngày 1 tháng Giêng năm sau, bất kỳ thường trú nhân nào ở Úc đã ở đây với tư cách thường trú nhân ít nhất 1 năm, không tham gia lực lượng quân sự nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào trong 2 năm trước đó, và hội đủ các đòi hỏi về an ninh, kiểm tra thông thường, cũng như về hạnh kiểm khi gia nhập lực lượng quốc phòng sẽ được áp dụng.
Ông cũng nói rằng vấn đề không phải là săn trộm người từ các nước khác.
Chúng ta đang nói về việc tuyển dụng từ những người đã quyết định trở thành công dân Úc, vì họ đã trở thành thường trú nhân, vì vậy theo thời gian, họ đã sẵn sàng để trở thành công dân Úc. Đây là những người đã chọn nước Úc là quê hương, và chúng tôi cũng đang cung cấp cho họ con đường nhanh chóng để trở thành công dân, thông qua việc gia nhập lực lượng quốc phòng Úc.
Được biết, chính phủ Úc đang gặp khó khăn để đáp ứng với các mục tiêu tuyển dụng của ADF và hiện thiếu hụt khoảng 4.500 người. Thượng nghị sĩ đảng tự do Simon Birmingham nói rằng hành động này chứng tỏ chính phủ đã thất bại trong việc tuyển dụng quân nhân cho ADF.
Đây không phải là việc chúng ta có công dân nước ngoài hay không, mà là về sự thất bại của chính phủ qua việc thuyết phục người Úc tham gia và ở lại trong quân đội. Có khoảng 5.000 chỗ còn thiếu hụt trong mục tiêu tuyển dụng và chúng ta nên xem xét làm thế nào để nhiều người Úc tự tin hơn khi đăng ký nhập ngũ. Tại sao mọi người không tự tin đăng ký gia nhập quân đội và mặc đồng phục với niềm tự hào? Bởi vì sự thiếu sót trong chính sách quốc phòng đã xa lầy, hết lần xem xét này đến lần xem xét khác, thay vì tự tin xây dựng các biện pháp thu hút mọi người gia nhập vào quân đội.
Trong đó, ông Keogh hy vọng biện pháp này sẽ thúc đẩy việc tuyển dụng của ADF.
Chúng tôi đang xem xét một số phương cách để có thể phát triển lực lượng quốc phòng và rất vui vì tỷ lệ lưu ngụ đã được cải thiện và hiện đang quay trở lại mức trung bình dài hạn. Khi nói đến tỷ lệ lưu ngụ, chúng ta cần phát triển lực lượng quốc phòng và vì vậy, việc xem xét những thường trú nhân rõ ràng đã chọn nước Úc là quê hương, có lòng trung thành với Úc như một phần của nhóm tuyển dụng, đó là một cách thức rất quan trọng để chúng ta có thể tiếp tục phát triển lực lượng quốc phòng Úc.
Trong đó, lãnh đạo đối lập Peter Dutton đã chỉ trích thông báo này, nói rằng cần phải làm rõ hơn về việc quốc gia nào sẽ đủ điều kiện. Tổng trưởng quốc phòng Richard Miles nói với ABC rằng sẽ chỉ chọn những công dân của các quốc gia nào đủ điều kiện.
Từ đầu tháng 7, chúng tôi sẽ mở cửa việc gia nhập lực lượng quốc phòng Úc cho những công dân New Zealand đã thường trú trong một năm, và sau đó từ đầu tháng Giêng sẽ mở rộng sang các quốc gia trong khối Five Eyes. Đó là quyết định mà chúng tôi đã thực hiện, nhưng thực sự chúng tôi có tầm nhìn xa hơn tới vùng Thái Bình Dương.
Được biết, Five Eyes là một liên minh tình báo bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trong đó, chuyên gia tại trường Cao đẳng An ninh Quốc gia và nghiên cứu viên về nghiên cứu hải quân tại Canberra của Đại học New South Wales, bà Jennifer Parker cho biết những thay đổi trong lực lượng trừ bị quân đội sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự.
It's great to see them changing some of the barriers to recruiting to the ADF, but this will only address.
Thật tuyệt vời khi thấy họ thay đổi một số rào cản đối với việc tuyển dụng vào ADF, nhưng mà điều này chỉ giải quyết một số thách thức. Tôi đã đề cập đến sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu, và chúng ta cũng cần xem xét cách chúng ta vận động xã hội khác biệt hơn. Chúng tôi biết rằng các thế hệ hiện tại không nhất thiết muốn theo đuổi sự nghiệp mãi mãi và thích sự linh hoạt, cũng như suy nghĩ về cách thức chúng ta giải quyết các lực lượng trừ bị một cách khác nhau để thực sự nâng cao năng lực đó, nhưng cũng đáp ứng sự linh hoạt của họ.
Trong đó, Thượng nghị sĩ độc lập Chucky Lambie, người thường đưa ra các vấn đề về ADF và cựu chiến binh trong thời gian làm việc tại Quốc hội, cho rằng đó là một ý tưởng hay.
Tôi hoan nghênh thông báo của ông Bộ trưởng về việc đưa công dân nước ngoài vào lực lượng quốc phòng của chúng ta. Tôi đã kêu gọi điều này từ rất rất lâu rồi và nghĩ rằng đó là ý kiến hay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.